Hành thiền là một cách để ta thực hành chánh niệm, cho đến khi nội tâm ta trở nên vững mạnh, đến độ ta có thể nhận chân được sự thật tuyệt đối ở đằng sau sự thật tương đối. Tâm chánh niệm đã được rèn luyện trên chiếu thiền, giờ có thể mang áp dụng vào tất cả mọi hoạt động của ta. Ở đây chúng ta chỉ nói về chánh niệm nơi thân, vì các hoạt động của thân liên tục xảy ra, vì thân có thể được xúc chạm, có thể được mục kích, chúng ta dễ hướng thân và tâm lại một nơi hơn là để tâm phóng ra muôn hướng trong khi thân đang làm một chuyện khác. Nếu ta có thể trụ tâm và thân vào một chỗ thì ta dễ quán hơi thở, vì lúc đó chỉ có hơi thở là hoạt động. Chúng ta đang thở ra, thở vào, không có gì khác. Mọi thứ khác chỉ là phụ thuộc. Khi chúng ta theo dõi hơi thở, tâm ta cũng gắn vào hơi thở. Đó thực sự là chánh niệm, được gọi trong tiếng Pali là Anapanasati, hay quán hơi thở ra, hơi thở vào. Ta sẽ nhận thấy là tâm ta không phải lúc nào cũng muốn ở yên một chỗ, nó luôn muốn phóng đến nơi khác. Ta sẽ dùng sự phóng tâm này để hiểu chính nội tâm mình, không phải để chỉ nói vọng tưởng, vọng tưởng, vì chúng ta sẽ chẳng học hỏi được gì từ đó. Nên ta sẽ học cách đặt tên, chúng ta sẽ nói quá khứ, tương lai hay nhảm nhí. Từ cuối có lẽ thích hợp cho nhiều thứ nhất. Chúng ta cũng có thể nói ước muốn, mơ mộng, tính toán. Từ cuối ở đây cũng rất phổ thông, vì chúng ta thường nghĩ là mình chẳng đạt được gì khi ngồi thiền, nên tranh thủ tính toán những việc cần làm trong tương lai. Tên gọi nào chợt đến trong đầu thì dùng tên ấy, không cần phải tìm tên gọi cho thật chính xác, vì hành động đó lại dẫn đến những suy nghĩ khác. Nếu vọng tưởng thoáng qua trong đầu như những đám mây không cố định mà chóng tan, thì không cần phải chạy đuổi theo chúng để đặt tên. Nhưng nếu suy nghĩ của ta cố định, tốt hơn nên đặt cho chúng một tên gọi. Việc làm này mang đến hai kết quả. Thứ nhất là nó sẽ làm cho vọng tưởng đó tan biến đi, vì tâm không thể làm hai việc cùng một lúc. Đặt cho nó một cái tên có nghĩa là ta có thể theo dõi vọng tưởng một cách khách quan, không để chúng dẫn dắt ta theo. Vì thế chúng sẽ tan đi như bọt nước. Kết quả thứ hai của việc đặt tên rất hữu ích, vì nó giúp ta có thể nhận ra được quá trình tư duy và các thói quen suy nghĩ của ta. Nhận thức này rất quan trọng, vì nó giúp cho thiền sinh không mắc phải sai lầm là lúc nào cũng tin vào những suy nghĩ của mình. Chỉ có những người không bao giờ biết quán tưởng mới tin vào những suy nghĩ của mình. Khi đã quen đặt tên cho những suy nghĩ của mình khi tọa thiền, ta sẽ nhận thấy quá trình tư duy của ta rất tùy tiện, thường không có ý nghĩa gì đích thực, chỉ vô nghĩa, đôi khi còn là điều ta chẳng muốn nghĩ tới. Có được tri kiến về những suy nghĩ của mình như thế trong lúc tọa thiền giúp ta có thể buông bỏ những suy nghĩ vô bổ, làm cho cuộc sống của ta bớt căng thẳng. Nếu chúng ta có thể buông bỏ vọng tưởng bằng cách đặt cho nó một cái tên trong lúc hành thiền, thì ta cũng có thể làm như thế trong đời sống hàng ngày. Nếu không, sự hành thiền của ta thật vô nghĩa. Chúng ta chỉ ngồi để đầu gối sưng thêm, chứ chẳng đem lại kết quả gì. Chúng ta cần phải áp dụng những gì ta thực hiện được trong khi ngồi thiền, vào trong cuộc sống đời thường của mình. Khi ngồi thiền, chúng ta buông bỏ mọi vọng tưởng. Khi chúng xuất hiện lại, ta lại buông bỏ. Thay vì nghĩ suy, ta chú tâm vào hơi thở. Trong cuộc sống đời thường, ta cũng tập buông bỏ những tư tưởng bất thiện, thay bằng các tư tưởng thiện. Quá trình chuyển đổi cũng giống nhau. Khi chúng ta đã rèn được như thế lúc hành thiền, nó sẽ trở thành một thói quen trong cuộc sống. Không phải lúc nào ta cũng thành công, không có việc gì là luôn luôn cả. Nhưng ít nhất ta biết là điều đó có thể xảy ra. Khi chúng ta nghe lời Phật dạy, ta biết rằng Đức Phật đưa ra những lý tưởng để ta noi theo. Vì thế, nếu như ta chưa đạt được đến cái lý tưởng ấy, thì cũng chẳng cần tự trách mình. Nhận biết, không trách cứ, rồi chuyển hóa là một phương châm quan trọng cần nhớ. Có nghĩa là chúng ta nhận biết những gì đang diễn tiến ra trong nội tâm, nhưng không phải để tự trách hay trách người. Sự việc là như thế, nhưng chúng ta là những sinh vật biết suy nghĩ, có khả năng thay đổi, và đó là điều chúng ta cố gắng thực hiện khi hành thiền. Chúng ta có thể buông bỏ vọng tưởng, trở về theo dõi hơi thở. Chúng ta cần thường xuyên thực hành như thế, thì hành động này ngày càng trở nên dễ dàng, tự nhiên hơn đối với ta. Dần dần tâm ta sẽ nhượng bộ. Nó sẽ nói, thôi được, tôi sẽ ngưng mọi suy tưởng trong chốc lát. Hành động này trở nên dễ dàng hơn, không chỉ vì nó đã trở thành thói quen, mà vì ta cũng có nhiều quyết tâm hơn để buông bỏ sự suy nghĩ viển vông. Vì ta biết những suy nghĩ đó thật vô ích, chúng không đem lại kết quả gì, chỉ quẩn quanh, chỉ quấy rối ta. Nhờ đó tâm nhận ra được giá trị của việc an trụ vào đề mục thiền quán. Nếu ta có thể giữ chánh niệm trong hơi thở khi hành thiền, thì ta cũng dễ giữ chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày. Cái này hỗ trợ cái kia, vì không thể có hai con người trong mỗi chúng ta. Chúng ta rèn luyện chỉ một tâm mà thôi. Rõ ràng là chúng ta bỏ nhiều thời gian cho các sinh hoạt hàng ngày hơn là thời gian ngồi thiền. Do đó, chúng ta không thể bỏ hết công phu rèn luyện khi bước ra khỏi thiền đường. Có 5 cách theo dõi hơi thở. Cách cổ điển nhất mà cũng khó nhất và cũng dễ đem lại thanh tịnh nhất, đó là chú ý đến hơi thở vào, ra ở ngay mũi. Theo truyền thống, ta theo dõi hơi thở lúc vào lẫn lúc ra, vì ta không muốn để tâm có dịp lan man trở vào con đường quen thuộc. Ta cũng muốn buộc nó luôn ở nơi hơi thở. Hơi gió ở mũi khi hít vào tạo cho ta một cảm giác, giúp ta chú tâm vào đó. Đây là cách chú tâm vào hơi thở ở một điểm rõ ràng nhất và thường được các thiền sinh kinh nghiệm sử dụng nhất. Một điểm có nghĩa là chỉ ở một chỗ duy nhất, là đặc trưng của thiền. Vì sự chú tâm được đặt ở một điểm duy nhất, nó giúp tâm trở nên nhạy bén, không buông lung. Chúng ta có thể sử dụng thêm các phương pháp hỗ trợ để giữ tâm chánh niệm trên hơi thở. Đếm hơi thở cũng là một cách. Chúng ta đếm một khi hít vào, một khi thở ra, rồi hai khi hít vào, hai khi thở ra, cho đến 10. Khi tâm lan man, ta bắt đầu đếm trở lại một. Không kể ta đang ở 5, 6 hay 8. Phương pháp này thích hợp cho những ai thích con số, có đầu óc tổ chức rạch ròi. Người không thích đếm số, có thể nghỉ tĩnh lặng khi hít vào, tĩnh lặng khi thở ra, dĩ nhiên bất cứ từ nào khác cũng được. Có thể dùng tĩnh lặng khi hít vào, thở ra bằng từ bi, đem vào sự tĩnh lặng và ban phát tình yêu thương ra ngoài. Tuy nhiên, nếu có thể dùng một từ thì tốt hơn, vì càng nạp vào đầu nhiều thứ, càng khiến tâm khó tĩnh lặng. Nếu ta có thể giữ chú tâm vào tĩnh lặng khi hít vào, để tĩnh lặng tràn đầy trong ta, rồi thở ra tĩnh lặng, phương pháp này rất thích hợp với người thích sử dụng từ ngữ. Nếu ta không thích số, cũng chẳng ưa dùng từ, thì có thể dùng hình ảnh. Thí dụ, có thể hít vào và tưởng tượng ra một đám mây đang bay vào trong ta, thở ra là đám mây lại bao trùm ta. Có người lại hình dung ra đám mây nhỏ khi hít vào và thở ra đám mây to hơn. Tóm lại, bất cứ sự hỗ trợ nào giúp ta chủ tâm đều tốt hơn là những suy nghĩ lan man. Dùng hình ảnh thì không tập trung vào được một điểm như theo dõi hơi thở, nhưng vẫn tốt hơn là để tâm suy nghĩ về những gì đã xảy ra tuần trước hay những gì sắp xảy ra vào tuần sau. Đối với người mới tập tu thiền, còn có một phương pháp hữu dụng khác, đó là theo dõi hơi thở vào, cảm giác được nó đi đến đâu, qua lỗ mũi, lên mũi, xuống cổ, vào phổi, vào đến bụng, rồi ta lại theo nó khi nó đi từ thân ra. Chúng ta không phải đi tìm các cảm xúc do hơi thở tạo ra, nhưng chỉ đặt chủ tâm vào mọi điểm nó đến mà ta cảm nhận được khi hít vào hay thở ra. Phương pháp này đặc biệt hữu ích cho những ai hay quan tâm về các cảm giác. Các cảm giác nội tâm được gắn với hơi thở vào, hơi thở ra lại khiến tâm cảnh giác, dễ chú tâm vào con người nội tại. Phương pháp này giúp tâm không chạy theo khuynh hướng bám vào những gì đang xảy ra qua suy tưởng và phản ứng. Phương pháp cuối cùng để theo dõi những gì xảy ra với hơi thở vào ra là biết khi hơi thở vào đầy trong ta và khi thở ra là đẩy hết hơi thở ra. Đó cũng là một phương pháp chú tâm hữu ích. Chúng ta đã xét qua 5 phương pháp sử dụng hơi thở vào, ra khi tọa thiền. Tuy nhiên, mỗi lúc chỉ dùng một phương pháp. Hãy chọn phương pháp nào bạn cảm thấy thoải mái để thực hành lúc tọa thiền. Nếu phương pháp đó không giúp bạn chú tâm được chút nào, thì lần tọa thiền lần sau hãy sử dụng một phương pháp khác. Đừng thay đổi khi bạn đang ngồi thiền. Nếu tâm ta cứ chạy lăng xăng, hãy nghĩ đến tính cách vô thường của mỗi hơi thở ra vào. Tâm bình thường vẫn luôn thích nghĩ ngợi này nọ, thì ít ra cũng hướng nó đến những suy nghĩ lợi ích hơn. Không phải là bất cứ đề tài nào tâm thích hướng tới, nhưng là xem mỗi hơi thở vào, hơi thở ra đoạn diệt như thế nào luôn thay đổi. Và cuộc đời ta tùy thuộc vào hơi thở như thế nào. Không có hơi thở ra, hơi thở vô liên tục, ta sẽ không còn mạng sống. Nếu ta bám vào hơi thở vô hay hơi thở ra trong vài phút, ta cũng chết. Đó là cái biết nội tâm thiết yếu giúp ta liên kết tâm với tính cách vô thường của mỗi con người, đặc biệt là đối với bản thân ta. Nếu tâm đã được rèn luyện để theo dõi hơi thở, thì hãy giữ tâm ở đó. Nhưng nếu tâm không ngừng vọng tưởng, thì hãy hướng tâm đến tính cách vô thường của hơi thở. Sự chú tâm đó giúp ta khởi nghĩ, nếu cuộc sống ta phải dựa vào hơi thở vào, ra, thì trong ta còn gì không đến nỗi rồi đi. Tâm ta từ đó sẽ hướng vào bên trong và có thể trụ vào hơi thở dễ dàng hơn. Tất cả chúng ta ai không muốn có được những phút giây bình an, tĩnh lặng, và chúng ta đáng được hưởng như thế. Nếu không, việc tọa thiền sẽ trở nên là một công việc nhàm chán, chứ không đem lại thích thú gì. Nhưng chúng ta cần có sự hướng dẫn tâm linh, nhất là đối với người Tây Phương chúng ta, vì từ lớp mẫu giáo chúng ta đã được rèn luyện để nghiên cứu, tìm tòi, suy nghĩ, được huân tập như thế, nên ta vẫn tiếp tục hành động như thế, rất khó bắt tâm ta phải ngưng lại như ta muốn. Vì thế ta cần phải thử mọi phương pháp nào có thể giúp ta hành thiền. Quán tưởng về tánh cách vô thường của hơi thở đem lại nhiều lợi ích cho nội tâm ta, và tốt hơn nhiều so với những suy nghĩ về quá khứ hay tương lai. Có thể trụ vào hơi thở có nghĩa là ta chánh niệm ngay giây phút này. Nghe có vẻ lạ, nhưng nếu không có sự rèn luyện, ta khó thể làm được điều đó. Chúng ta chỉ có thể sống trong từng giây phút, nhưng lúc nào ta cũng nghĩ suy về quá khứ, đã qua không trở lại, lo lắng cho tương lai, mà thực ra không chỉ là gì hơn là những điều ta ước mơ, mong cầu. Khi tương lai đến, nó trở thành là hiện tại. Chúng ta không bao giờ sống trong tương lai, nó chỉ là những khái niệm. Nếu chúng ta muốn đạt được trí tuệ, ta cần phải kinh nghiệm cuộc sống. Mà muốn thế, ta cần phải có mặt trong giây phút hiện tại. Càng luyện tâm sống trong giây phút hiện tại, ta càng thật sự hiểu cuộc sống của nhân loại là như thế nào. Nếu không, ta chỉ sống trong hoài niệm hay hoài vọng. Có mặt trong giây phút hiện tại là có mặt với từng hơi thở. Chúng ta không thể nắm bắt một hơi thở đã qua hay chưa tới. Chúng ta chỉ có thể theo dõi hơi thở đang xảy ra. Điều này rất quan trọng trong việc giúp ta hiểu tâm hoạt động như thế nào. Đức Phật không muốn chúng ta tin vào những lời Phật dạy mà không có suy nghĩ, tự vấn. Những lời dạy của Đức Phật không khác gì hơn những lời hướng dẫn, chỉ đường, những cột mốc để ta tự mình đi tới. Một cách ngồi đúng là lưng thẳng, nhưng thả lỏng, không gò ép, vai thả lỏng bằng cách co lên, rồi từ từ hạ xuống, thả lỏng bụng, cũng là điểm căng, và thả lỏng cổ. Chân ở thế ngồi nào mà ta có thể chịu đựng trong một khoảng thời gian, tay có thể để ở gối, ngửa ra hoặc úp xuống hay để giữa, chồng lên nhau, mắt hơi nhắm. Nhưng nếu cảm thấy buồn ngủ thì mở mắt ra ngay, nhìn vào chỗ sáng hay chuyển nhẹ thân để giúp máu lưu thông rồi khép mắt lại. Các cảm giác đau, khó chịu giấy khởi có thể được coi như một cách để đạt được trí tuệ. Cảm giác đau đớn, khó chịu nhắn gửi cho ta hai bài học quan trọng. Khi cảm giác đau đớn ở thân giấy khởi, phản ứng đầu tiên của ta sẽ là: không, tôi không chịu đựng cảm giác khó chịu này. Đó là cách chúng ta phản ứng trong cuộc sống. Và đó là lý do tại sao ta cứ ở mãi trong vòng luân hồi sinh tử. Ta muốn chạy trốn cảm giác đau đớn, khó chịu, nhưng lại muốn níu kéo mãi những cảm giác dễ chịu, sung sướng. Đó là điều khó thể thực hiện. Trong cuộc chiến đó, không có người thắng. Vì thế, như ta càng sớm biết nó không phải là cách đối phó mặt với khổ đau một cách khôn ngoan, thì ta càng dễ đối phó với các cảm giác khó chịu này trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cần nhận ra rằng sự đau đớn giấy khởi nơi thân khi tọa thiền ở một chừng mực nào đó. Cũng giống như thế, khi đầu gối tiếp xúc với gối tọa thiền hay của chân trái trên đùi, nơi nào có bị đau là có sự va chạm, tiếp xúc. Tất cả các xúc chạm của giác quan đều mang đến cảm giác. Các đấng giác ngộ cũng có cảm giác. Một trong ba cảm giác đó là khổ, vui và trung tính, không khổ, không vui. Tuy nhiên, thường ta coi cảm giác trung tính cũng thuộc về cảm giác dễ chịu, vì chúng không mang đến cho ta sự khó chịu, đau đớn. Vì thế, thật ra là ta chỉ phải đương đầu với hai loại cảm giác dễ chịu hay khó chịu. Gần như tất cả những giờ phút tỉnh thức, ta đều phải quan tâm về chúng. Do xúc chạm dấy khởi các cảm giác, từ đó sinh ra các khái niệm nhận thức rằng cái này làm đau hay cái này không tốt. Giả dụ như ta vừa nhận thức cái đau, lập tức tâm phản ứng tức thì một cách bản năng, cũng được gọi là tạo nghiệp. Tôi không thích như thế, tôi muốn chấm dứt đau đớn, tôi phải cử động. Làm vậy khá nguy hiểm đấy, máu tôi không lưu thông được, hay những suy nghĩ đại loại như thế. Tâm hành cũng là nghiệp hành, nghiệp phát khởi trước hết là do tác ý, rồi đến lời nói và cuối cùng là hành động. Khi tác ý, chúng ta đã phần nào tạo nghiệp xấu qua các ý niệm ác khởi trong tâm. Tuy nhiên vấn đề không nghiêm trọng, vì các tác ý phát khởi do khuynh hướng bản năng không kiềm chế của chúng sanh. Nhưng nếu ta muốn chuyển đổi chúng cũng như tâm bình thường, ta phải chuyển đổi các phản ứng theo bản năng. Chúng ta có thể nghĩ đây là cảm giác khó chịu, đau đớn, nhưng ta không mong đợi nó. Tại sao ta phải coi nó là mình? Nó chỉ là một hiện tượng phát sinh, phải không? Ở đây ta rèn luyện tâm không dính mắc, buông bỏ các cảm giác khó chịu để trở về với đề mục thiền quán. Ai cũng có thể làm thế trong một khoảng thời gian hạn chế. Hạn chế đến mức nào là tùy mỗi cá nhân. Khi một cảm giác khó chịu khác lại đến, ta lặp lại quá trình tư duy như trên. Chúng ta cũng cần nhận thức rằng thân luôn có khổ. Nếu không chấp nhận được sự thật này, chúng ta càng thêm khổ. Không phản kháng lại cái khổ, không mong cầu thay đổi, chúng ta sẽ tránh tạo thêm căng thẳng, não trí. Tuy nhiên, tới một mức nào đó, khi tâm tiến lên, thôi đủ rồi, tôi không thể chịu đựng thêm nữa sự đau đớn, lúc ấy ta sẽ chuyển đổi vị thế một cách nhẹ nhàng, chậm rãi, để không làm phiền đến người tọa thiền bên cạnh, hay làm tâm ta bứt rứt với ý nghĩ rằng mình đã phải chịu thua các cảm giác đau đớn của mình. Điều đó cũng ổn thôi, chúng ta vẫn thường phải khuất phục trước các cảm thọ của mình. Tuy nhiên ở đây ít nhất ta còn nhận diện được chúng. Ta biết rằng mình chịu thua vì các cảm giác đau đớn khiến ta khó chịu. Trái lại, nếu chúng ta có thể để cảm giác đau đớn chỉ là cảm giác mà không phản ứng theo, thì ta đã tự thắng được mình. Đó là một tiến triển nội tâm đáng kể, không ít lợi gì khi ta ngồi đó cắn răng chịu đựng với ý nghĩ tôi sẽ tiếp tục ngồi dầu có phải chết, hay tôi sẽ cho mọi người thấy là tôi có thể chịu đựng được mà. Đó là một thái độ đầy sân si, chứ không phải của trí tuệ. Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều đã kinh nghiệm về khổ đau, nhưng giờ khi nhận biết được các phản ứng của ta đối với chúng, sẽ giúp nội tâm ta tiến bộ hơn. Đây là một cách hữu ích để ứng dụng với các đau đớn nơi thân. một phương pháp khác nữa để đối trị các khổ thọ là dùng chúng để làm đề mục quán tưởng, giữ chúng nơi tâm. Cách này chỉ có thể sử dụng được nếu như ta không oán ghét các cảm thọ đó. Nếu không, tâm sẽ phản ứng ngay. Kiên trì chú tâm nơi các cảm thọ sẽ giúp ta nhận được tính cách luôn thay đổi của chúng. Có thể lúc đó các cảm giác đau đớn đã hoàn toàn biến mất. Tóm lại, ta có thể một là trở về chánh niệm trên hơi thở bằng cách buông xả các cảm thọ, hay dùng chính các cảm thọ làm đề tài quán tưởng. Có lúc ta cũng có thể bị chúng khuất phục. Nếu thời tiết cho phép, ta có thể thiền hành ngoài trời. Thiền hành cũng giúp ta đem lại nhiều lợi ích. Đầu tiên là nó giúp thân hoạt động sau thời gian tọa thiền. Nó cũng giúp tâm ta giữ được chánh niệm trong một hành động ta vẫn làm hàng ngày. Trong cuộc đời ta đi bộ biết bao nhiêu lần. Vì thế, nếu như ta có thể chủ tâm chánh niệm trong thiền hành, ta dễ ứng dụng vào trong sinh hoạt hàng ngày của mình. Cơ bản thiền hành cũng giống như tọa thiền, giữ tâm nơi hơi thở vào ra. Nó giúp tâm trụ nơi các chuyển động vật lý. Khi ngồi thiền, ta chú tâm vào chuyển động của hơi thở. Trong thiền hành, ta chú tâm vào chuyển động của bàn chân. Phương pháp nào cũng giúp ta tìm được sự bình an, sáng suốt trong tâm. Hãy chọn khoảng đường, có thể khoảng 25 bước, đánh dấu bằng một phiến đá hay bụi rậm hay bất cứ gì, tránh đụng chạm đến người khác, sẽ phiền đến cả hai. Có thể cùng đi song song hay tìm chỗ nào không có ai. Nên nhìn xuống, vì nếu nhìn quanh quất, ta dễ bị quang cảnh chi phối. Để ý đến cây cỏ, chim hoa hơn là những bước chân. Ta có thể chú tâm vào ba động tác hay sáu động tác của sự chuyển động của chân. Ba động tác gồm nhấc chân lên, đưa chân tới, rồi đặt chân xuống. Chỉ khi nào một chân đã đặt hẳn xuống, thì chân kia mới bắt đầu nhấc lên, khiến cho bước chân ta trở nên chậm rãi hơn bình thường, khiến cho ta không thực hiện hai động tác cùng một lúc. Thông thường khi bàn chân kia vừa chạm đất là chân nọ đã nhấc lên. Bước chân dài ngắn tùy mỗi cá nhân, sao cho thích hợp là được. Trong chuyển động ba động tác, chúng ta có thể chú ý đến từng động tác, hoặc chúng ta có thể đếm thầm 1, 2, 3. Khi theo dõi từng động tác, hay chúng ta có thể nói nhắc, đưa, đặt xuống để giúp ta dễ chú tâm. Nếu tâm bắt đầu khởi vọng tưởng, ta nên dừng lại, đứng yên trong chốc lát. Lần nữa, ở đây, việc đặt tên cho các vọng tưởng cũng rất hữu ích. Nếu sự suy nghĩ quá lan man, đứng yên một chỗ cũng là cách giúp tâm ta có thể buông bỏ những vọng tưởng đó. Không quan trọng là ta phải đứng yên đến bao nhiêu lần, không có việc đánh giá, phán xét ở đây, không có gì ngoài sự nhận biết, không đánh giá bản thân hay tha nhân. Đơn giản là nhận biết những gì đang xảy ra bên trong nội tâm ta. Chánh niệm chỉ là cái biết, sự nhận thức. Vì thế nếu chúng ta biết những gì đang xảy ra, ta có thể đặt tên cho các suy tưởng, giống như ta đã làm khi ngồi thiền hay đứng yên một chỗ để giúp chú tâm trở lại. Ta cũng có thể dùng sự chuyển động của sáu động tác, trước hết nhấc gót chân lên, rồi cả bàn chân, nhấc chân lên, đưa tới, rồi đặt gót chân, bàn chân xuống. Vì theo dõi nhiều động tác, ta cần nhiều chú tâm hơn. Ta cũng có thể đếm từ 1 tới 6, hay nói gót, bàn, nhắc, đưa, gót, bàn để giúp sự chú tâm. Hoặc nếu như bạn thích hình ảnh thì có thể tưởng tượng rằng khi nhắc chân lên, một đóa hoa được hé nụ. Khi đưa bàn chân tới, đóa hoa nở ra, và khi bàn chân được đặt xuống, đóa hoa khép nụ lại. Ai cũng biết rằng mặt đất không bao giờ phản ứng khi ta dẫm đạp làm ô uế lên đó. Mặt đất luôn nhẫn nại chịu đựng, là một đặc tính ta cần phát triển cho nội tâm. Bất cứ ta làm gì, đặt mạnh hay nhẹ chân xuống, mặt đất đều không phản kháng. Khi ta đi trên mặt cỏ, ta thấy đám cỏ như cúi mình dưới bước chân ta. Khi ta nhấc chân lên, cỏ lại trở lại bình thường. Đặc tính này được Đức Phật ví như cây tre uốn mình trước những bão táp của khổ đau, nhưng không bao giờ gãy. Đây là những trụ tâm để giúp ta trụ vào các đề mục thiền quán, hơn là suy nghĩ linh tinh. Quán cảm thọ cũng là một phương tiện hỗ trợ khác để trụ vào các chuyển động. Khi chân chạm xuống, ta cảm giác xúc chạm vật cứng. Khi nhấc chân lên, cảm giác trở thành nhẹ nhàng như không. Khi đưa chân tới, cảm giác chuyển động xuyên qua lực cản của chân không. Và khi đặt chân xuống lại, cảm giác sự chắc nịch. Các cảm thọ này rất hữu ích trong việc giúp ta chú tâm vào các cử động. Nếu không, chỉ có hành động lơ là của quán tính. Đó không phải là chánh niệm. Ta cũng có thể sử dụng ba động tác chuyển động như những trụ tâm. Giống như khi ta có thể nhận thức rằng hơi thở luôn chuyển đổi, và nhờ thế mà sự sống của ta được tiếp nối. Cũng thế, đối với những chuyển động của chân luôn biến chuyển liên tục, ta chỉ có thể sử dụng thân của mình khi đặc tính của sự luôn biến đổi có mặt, minh họa rõ ràng một trong ba đặc tính của mọi hiện hữu: tính vô thường. Nhận thức này đưa ta đến tri giác, trong khi việc trụ vào đề tài thiền quán liên tục lại giúp ta ổn định tâm. Cả hai cần được thực tập song song nhau. Tham vấn. Thiền sinh thưa ni sư, khi tuân thủ luật im lặng tuyệt đối, ta có cần tránh nhìn vào mắt người khác không? Vì đó cũng là một cách để trao đổi. Ayakhema, rất cần tránh giao tiếp bằng mắt. Không nên nghĩ rằng người khác là không thân thiện hay không thích mình, mà phải nhận thấy rằng người kia đang cố gắng bảo vệ con đường tâm linh của mình. Thiền sinh thưa ni sư, có phải năm phương pháp sử dụng hơi thở được áp dụng thêm bên cạnh phương pháp theo dõi hơi thở căn bản, hay là ta thay phương pháp này bằng phương pháp kia? Ayakhema, phương pháp thứ nhất là cách theo dõi hơi thở một cách truyền thống. Bốn phương pháp còn lại là những phương tiện hỗ trợ thêm bên cạnh việc theo dõi hơi thở. Ta có thể chọn một trong năm phương pháp đó tùy theo sở thích của mỗi người. Thiền sinh, khi áp dụng bốn phương pháp kia, ta vẫn theo dõi hơi thở chứ, thưa ni sư? Ayakhema, đúng vậy, vẫn theo dõi hơi thở bằng cách đếm con số, hoặc đặt tên, hoặc dùng hình ảnh, hoặc nhận biết các cảm thọ. Hơi thở vẫn luôn là đối tượng chính, các thứ khác chỉ là phương tiện hỗ trợ. Thiền sinh, thưa ni sư, trong năm phương pháp, ngoại trừ điểm số, có phải quá trình đặt tên các vọng tưởng cũng khiến tâm lang thang, không ổn định? Ayakhema, Không, việc đặt tên giúp ta hiểu được tiến trình tư tưởng phát khởi do thói quen. Không kể phương pháp theo dõi hơi thở nào, kể cả đếm số. Thiền sinh, thưa Ni Sư, trong bài giảng, Ni Sư khuyên trở lại đếm. Một, nếu ta lo ra đếm sai số. Ayakema, nếu chúng ta biết vọng tưởng phát khởi, thì cách tốt nhất là đặt tên cho nó, rồi trở lại đếm. Một, nếu ta đang áp dụng phương pháp đếm số. Thiền sinh, thưa Ni Sư, có phải việc đặt tên thì ta dùng bất cứ từ nào hiện ra trước tiên trong đầu? Ayakima, từ nào xuất hiện đầu tiên có lẽ là đúng nhất. Nếu ta còn phải tìm kiếm từ để đặt tên thì tâm ta lại phải lăng xăng rồi. Thiền sinh, thưa, vậy có thể nói, à, cái đó là... Ayakema, không được, đó không phải là đặt tên, đó chỉ là buộc miệng. Đặt tên phải có tính xác định, giống như các nhãn hiệu trên hàng hóa trong các siêu thị. Nếu ta vào siêu thị, mua các đồ hộp mà không nhìn nhãn hiệu, nhiều khi ta nhầm thực phẩm cho chó, mèo cũng nên nhãn hiệu trên hộp cho ta biết bên trong nó là gì. Nếu nhãn hiệu chỉ là A, O thì cũng chẳng giúp được gì đối với chúng ta. Việc đặt tên có thể là tương lai, quá khứ, hy vọng, dự tính, hoài niệm, ước muốn hay bất cứ từ nào hiện ra trong đầu. Chương 2. Bản chất tâm. Tình cảm đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành cá tính con người, mà cũng chính tình cảm khiến ta thường thấy lúng túng, khó xử. Đức Phật đã nói về bốn loại tình cảm tối thượng, và chỉ các tình cảm này mới đáng có. Ngoài ra tất cả các tình cảm khác đều đáng bỏ đi, hay nên thay thế bằng một trong bốn loại tình cảm tối thượng này. Người ta gọi chúng trong Pali ngữ là Bama Vihara, trong ngoặc Ba La Mật. Bama có nghĩa là thánh, Vihara nghĩa là nơi lưu trú. Vì thế, các tình cảm này là nơi nương trú thánh thiện. Một mặt, chúng là phương tiện đưa ta đến cõi trời, cõi vô sắc. Mặt khác, chúng là những tình cảm giúp ta sống ở cõi nhân gian hiện tiền này với lương tâm thoải mái, cao thượng hơn. Các trạng thái tâm thanh tịnh đem lại trí sáng suốt. Tất cả chúng ta hẳn đều biết cái cảm giác khi ta bị nhấn chìm bởi các cảm xúc mạnh mẽ. Chúng như những làn sóng biển, nhấn chìm ta cho đến khi ta không còn cảm thấy gì nữa. Cũng thế, ta không thể còn sáng suốt khi các cảm xúc chế ngự ta. Sự sáng suốt trong quá trình tư duy bắt rễ từ sự thanh tịnh hóa các cảm xúc, khiến ta không còn phải chịu ảnh hưởng hay bị các cảm xúc mãnh liệt chế ngự, làm ta không còn sáng suốt. Con đường tâm linh trọn vẹn là con đường của sự thanh tịnh hóa, có nghĩa là một sự buông xả liên tục, không ngừng nghỉ. Vấn đề là nhận ra được những phiền não nội tâm và huân tập để buông bỏ chúng. Thiền là phương tiện để rèn luyện nghệ thuật xả bỏ. Bốn tâm vô lượng đó là từ Metta, Bi, Karuna, Hỷ, Mudita và xả Upekkha. Tôi muốn nhấn mạnh đến lòng từ. Danh từ này có nhiều ý nghĩa hơn ta tưởng. Trong tiếng Pali, Metta hay trong Sanskrit là Maitri, cả hai đều có nghĩa là quyền lực mạnh mẽ đối với chúng ta, người Tây Phương. Từ loving kindness không mang nhiều ý nghĩa. Từ love, yêu thương, thường được dùng để dịch chữ metta, là từ rất quen thuộc, mang một ý nghĩa rõ ràng đối với chúng ta. Tất cả mọi người đều trong chừng mực nào đó kinh nghiệm qua yêu thương, nhưng nó lại không thể diễn tả được cái cảm xúc trong chữ metta. Khi chúng ta nói đến love, yêu thương, ta nghĩ đến tình cảm dành cho một đối tượng nào đó, hay có thể 2, 3, 4 người mà ta ưa thích. Chúng ta cũng có thể nghĩ đến tình thương yêu khi ta hướng đến một lý tưởng nào đó, như tình yêu quê hương, tình yêu một công việc nào đó. Tình thương yêu đó được dẫn dắt và hàm chứa một điều kiện quan trọng, đó là nó phải được đáp đền. Ta thường nghĩ đó là một bi kịch nếu như ta dành tình thương yêu cho ai đó mà không được đáp trả. Trong từ metta hoàn toàn không có ý nghĩa nào giống như thế. Tình thương yêu mà ta thường dùng và đối mặt trong cuộc sống hàng ngày không có tính cách cao thượng, trong sạch của metta. Khi hướng tình yêu đến một đối tượng và mong muốn được đáp trả, thì tình thương đó nhuốm đầy sợ hãi, sợ đánh mất tình yêu của người đó. Lòng sợ hãi không thể đối xứng với tình yêu, vì sợ hãi luôn dẫn đến sân hận. Thực ra chúng ta không ghét đối tượng, mà chỉ ghét sự có thể đánh mất người ấy, tình yêu của người ấy, hay một hoàn cảnh thuận lợi, thoải mái nào đó. Ta chỉ biết có loại tình thương pha sợ hãi này. Dĩ nhiên điều đó khiến ta không được thoải mái,